lên bàn trả. Trạch Ngôn nhìn chìa khóa rồi nhìn tôi. Anh hỏi tôi đang trả lại cả 12 năm hay chỉ một cánh cửa. Tôi đẩy chìa khóa về phía anh, nói rõ thứ mình trả là quyền tự cho bản thân thuộc về nhà họ Thẩm khi chưa từng được hỏi có muốn ở lại hay không. Thẩm Đức Thành bảo người phụ trách ra ngoài, cánh cửa đóng lại, nhưng tiếng khách đến vẫn vọng qua sảnh. Trạch Ngôn bước về phía tôi rồi dừng cách một cánh tay. Em không cần chuyển đi. Tôi cần. Vãn Ninh, chuyện liên hôn chưa phải kết luận, nhưng vai trò của tôi đã được kết luận từ lâu. Tôi chỉ vào bản dựng trên bàn. Tôi là em gái biết ơn, là người phụ trách dạp nghe lời, là bằng chứng gia đình anh tử tế. Mọi người đều biết tôi nên đứng ở đâu. Chỉ không ai hỏi tôi có muốn đứng đó không. Anh chưa từng coi em là công cụ. Tôi tin anh. Nhưng mỗi lần gia đình anh quyết định thay tôi, anh đều bảo để anh xử lý. Sau đó anh giữ mọi thứ yên ổn, còn tôi tiếp tục ở đúng vị trí cũ. Anh nhìn xuống chìa khóa. Em muốn anh làm gì? Tự quyết định phần của anh. Đừng dùng sự chăm sóc dành cho tôi để trì hoãn việc đó. Tôi kéo vali ra cửa. Trạch Ngôn không giữ tay tôi, cũng không ra lệnh cho ai chặn lại. Anh chỉ hỏi tôi sẽ ở đâu. Tạm thời ở phòng kho phía sau rạp. Chỗ đó ẩm. Tôi biết. Khóa cửa sổ bị hỏng. Tôi cũng biết. Anh nhắm mắt một thoáng. Khi mở mắt, giọng anh chậm hơn. Ít nhất để anh sửa khóa. Hờ. Tôi giữ tay trên quai vali. Từ hôm nay, trước khi làm điều gì cho tôi, anh phải hỏi. Và tôi có quyền nói không? Anh đứng yên. Được. Đó là lần đầu tiên Trạch Ngôn nhận một ranh giới của tôi mà không tìm cách làm nó dễ chịu hơn. Tôi rời nhà họ Thẩm trước khi khách đến. Không ai chạy theo. Ngoài cổng, trời không mưa, nhưng tôi vẫn thấy lạnh khi chiếc chìa khóa không còn nằm.